நம்ம வீட்டில் xuống tầm về quê ghế và để tôi biết là vị nào đang ngồi ở ghế nào, nếu cần là cưa ghế. Đó là thiện, tịnh tâm hành thiện. Này Tu Bồ Đề, pháp này bình đẳng, không cao thấp, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, tu tất cả pháp lành, tức là được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, nói rằng pháp thiện đó, Như Lai nói tức chẳng phải pháp thiện, đó chính là thiện pháp. Đó. Thì trong phần năm trước tôi đã phân tích tức là cái bản lai là vô pháp, bản lai của tất cả, cái bản thể của tất cả các pháp đó, nó là vô pháp. Và cái pháp đó bình đẳng, nơi vô pháp đó là bình đẳng, bình đẳng. Cái bình đẳng này là bình đẳng về cái vắng lặng, bình đẳng về cái như. Đó. Tức là giữa hữu và vô, giữa hữu vi và vô vi, giữa cái sanh tử và niết bàn, giữa phiền não và bồ đề, thì cái người có trí, cái là người mà đạt đến cái chỗ siêu việt trí tuệ, thì thấy rõ tất cả các pháp đó đều là bình đẳng, tánh không, nó chỉ là danh tự. Nó chỉ là danh tự, tức là do cái tri thức dựng lập lên, do cái thức tâm phân biệt lại dựng lập lên là có pháp này pháp nọ. Thực sự là cái bản thể của tất cả các pháp là vô pháp, là bạch ngôn ngữ, bạch suy luận, nó vẫn là trước khi có gió thì trước khi có cái quạt này quạt, tức là không gian vắng lặng. Trước khi có cái lãng hoa này thì nó là bản thể của cái lãng hoa đó là tịch nhiên vắng lặng. Và khi mình thấy rõ về cái bình đẳng, cái tánh không của tất cả các pháp đó, thì lúc đó mình mới nhận ra được cái bản lai diện mục của mình, tức là cái bản lai diện mục, cái bộ mặt thật của chính mình, cái bộ mặt thật của chính mình từ xưa đến nay vốn dĩ là bất sanh bất diệt. Cái bộ mặt thật đó nó chu khắp trong toàn cõi pháp giới, không chỗ nào không có sự hiện hữu của ta. Đó là pháp thân, cái pháp thân vô tướng đó, cái pháp thân vô tướng đó nó không nói không gian, không nói thời gian, không nói bao lớn, và nó cũng không thể suy lượng về cái vô tướng đó. Và tất cả các pháp cũng đều vắng lặng, cũng đều vô tướng như thế, không đến không đi, bất sanh bất diệt. Cho nên ta nói rằng pháp này bình đẳng không cao thấp, tức là mình nhận ra các cái pháp nó bình đẳng tánh không, không có pháp nào cao, không có pháp nào thấp. Chẳng thấy có quả chứng tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, bích chư Phật, sơ địa bồ tát, rồi cho đến thập địa bồ tát, rồi đến nữa là coi như đẳng giác, rồi diệu giác, rồi tới cái vấn đề vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả những cái đó đều là tánh không bình đẳng. Nhưng mà tùy theo cái chỗ chân cơ, tùy theo cái sự hiểu biết của chúng nhân, tức là của đối tượng, mà ta phân biệt có quả thanh văn, có quả duyên giác, có bồ tát địa. Đó là chỗ do chỗ tu pháp, do vì cái chỗ tu pháp đó mà dẫn nhập đến cái chỗ vô pháp, tức là do vì cái chỗ mà gọi là coi như kinh cơ chưa đạt tới cái chỗ tánh không, chưa đạt tới cái chỗ nhận ra được cái bộ mặt của bản, cái bản thể của tất cả các pháp là tự tánh là không, thì ta có phân cấp. Nhưng mà khi đạt tới cái bản thể của các pháp tự tánh là không, nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, tự tánh không, tánh không, tự tướng không, bất khả đắc không, hữu thủy không, vô thủy không, vô pháp không, hữu pháp không, và vô pháp, hữu pháp không. Khi chúng ta đã đạt tới cái sự phân tích về cái tánh không của tất cả các pháp, tôi thí dụ như là nội không, nội không có nghĩa là nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân ý là tánh không. Tôi nói là ngoại không, tức là tôi nói là sắc thanh hương vị xúc pháp là tánh không. Nội ngoại không là cả hai cái nhãn nhĩ tỷ thiệt cũng như là sắc thanh hương vị xúc pháp, nó đều dẫn đến cái chỗ bình đẳng tánh không. Rồi tất cả địa thủy hóa xâm, tức là tứ đại, cái tứ đại của địa thủy hóa xâm đó cũng là tánh không, do đó cho nên cái kêu là đại không, tức là cái cội nguồn của gió, cái cội nguồn của lửa, cái cội nguồn của đất, cái cội nguồn của nước, tất cả cái đó nó đều là không có thực thể và nó không có cội nguồn gì cả, cho nên tôi kêu gọi đó là đại không. Đại tức là nói về các đại. Rồi người ta nói rằng nghĩa là cái đại không đó, rồi không không, tức là ngay cả cái chỗ mà người ta nói rằng đó là tánh không, thì cái chữ tánh không đó nó chỉ có cái danh tự tánh không, chứ không phải có một cái tánh nó là không. Chỉ có danh tự tánh không, tức là chỉ về các cái pháp đó nó không có tự tánh. Vì nó không có tự tánh, ta dùng cái danh tự tánh không để mà ta chỉ ra. Thế chứ không phải nó có một cái tánh là không, như vậy tức là không không. Tôi nhắc là nội không, ngoại không, nội ngoại không, đại không, không không. Rồi tự tánh không, tự tướng không, tự tánh của tất cả các pháp là không, và tự tướng của mỗi pháp cũng đều là không. Thì cái không này tức là không có tự tánh, chứ không phải là có cái không đối với có. Vì tất cả các cái pháp nó giống như là dìm, nó giống như là trân dưới đáy nước. Nếu mà trân dưới đáy nước mà chúng ta đem lên để phân tích được nó là duyên, nó là tác hợp bởi những yếu tố gì, nếu ai lấy được trân dưới đáy nước đem vào trong phòng thí nghiệm xem thử là nó có bao nhiêu yếu tố và nó gồm có những yếu tố gì, thì nếu không làm được điều đó thì tôi ví rằng thực thể của các pháp ví như trân dưới đáy nước, tức là không thể phân tích được, không thể nắm bắt được, và trong cái đáy nước kia nó cũng không có đầu mối và không có chung cuộc. Các pháp tôi nói là như hòa đốm giữa không, hòa đốm giống như người bị bệnh mắt, và nó sinh ra cái hoa đốm trong hư không đó, thì những hoa đốm nó lăn tăn trong hư không đó, nắm bắt những cái đó để đem vào phòng thí nghiệm phân tích coi thử nó tạo tác bởi những cái yếu tố nào, những cái phần tử nào, những cái electron nào. Không thể nắm bắt những hoa đốm trong hư không đó, cũng không thể nắm bắt được rằng như đây nữa, và cũng không nói rằng nó tác tạo bởi những electron nào, những cái cực nguyên tử nào, không thể nói được. Vì chính cái đó là cái ví dụ về thực thể của tất cả các pháp. Tôi nói là trăng như đây nữa, tôi nói là như ảnh trong gương. Ảnh ở trong gương cũng vậy, ảnh ở trong gương chúng ta không thể thò tay ra đằng sau gương để lấy cái ảnh ra để phân tích xem thử nó tác tạo bởi những cái cực vi nguyên tử nào. Bởi vì bất cứ một cái vật thể nào như là cái chai dầu này chẳng hạn, là người ta nói rằng cái đây là duyên sinh. Bởi vì trong này cái lọ dầu này, cái chai dầu này, nó trong đó nó có chứa bao nhiêu loại chất, và nó tác hợp bởi công thức gì, và những cái công thức này nó thuộc vào cái dạng là coi như là được, nghĩa là coi như được kiểm nghiệm như thế nào rồi mới đem ra ta cho sử dụng về cái vấn đề của cái chất dầu. Thì như vậy thì cái chất dầu này nó phải có nhân duyên tác hợp, nó phải có nhiều yếu tố tác hợp, nhưng đó là ta chặn lại nói nó là từ chất này qua chất kia, từ nước này qua nước nọ, chất nước này qua chất nước kia, tức là đều chặn hết, nhưng mà bản thể của nước vẫn là tánh không. Cái bản thể của cái nước này nó đều là tánh không, và nếu ta chặn lại thì ta nói có nhân duyên, và cái chỗ mà nói có nhân duyên đó tức là đã chặn khoảng, mà khi đã chặn khoảng thì theo cái tri thức phân định như vậy thì cái đó không phải là chỗ hiểu biết vào cùng, cái chỗ như tức là tri kiến Như Lai, tức là thấy rõ bản thể của tất cả các pháp là vô thủy vô chung, tức là cái tri kiến Như Lai, tức là thấy biết bản thể của tất cả các pháp. Có nhiều người thì họ nhầm tưởng, ví dụ như như thị tri kiến, ví dụ tôi nói là như thị tri kiến tức là thấy biết như vậy, nhưng mà thấy biết như vậy tức là cái như vậy đó được hiểu như thế nào, hiểu như vậy đó, thấy biết như vậy tức là thấy rõ tánh tương thể lực tác dụng nhân duyên quả báo gấp gọn rốt ráo trước sau như thị. Tức là thấy tánh của nó, thấy tướng của nó, thấy thể của nó, thấy lực của nó, thấy tác dụng của nó, thấy nhân duyên của nó, thấy quả báo của nó, thì gốc gọn là gọi người ta gọi đó là thập như thị, tức là 10 cái thấy biết tánh tướng thể lực tác dụng nhân duyên quả báo. Tôi cứ gọi là tánh của cái chú A này là tánh nóng, cái tướng của nó là cái tướng dữ dằn, cái thể của nó là chưa bị nhiễm ép, và cái lực của nó rất là mạnh, mà nó tới đây là vì nó cái ý đồ nó muốn gì, tức là nó muốn đục. Như vậy thì mình không khéo tiếp của nó, không khéo tiếp nó thì mình sẽ nhận quả báo gì. Như vậy thì người ta nói là người tu Phật phải nắm vững tánh tương thể lực tác dụng nhân duyên quả báo của một pháp, và từ đó mới điều phục nó, từ đó mới có thể sử dụng nó. Nhưng mà nắm là nắm cái tánh ở từng tướng, tánh của tướng, chứ còn cái thể tánh là không bao giờ nói cái chuyện nắm tới. Tôi nhắc là đừng có lầm lẫn nha, sau này nghiên cứu nó nói là tánh tương thể lực tác dụng, tôi nói sử dụng như lửa. Lửa vốn dĩ của nó là bất sanh bất diệt, cái thể của lửa đó vốn dĩ nó là bất sanh bất diệt, cái vốn dĩ của nó là bất khứ bất lai, vốn dĩ của nó là bất thường bất đoạn. Nó chỉ còn cái tướng lửa hiện ra, nhưng mà tướng lửa hiện ra là nó vô thủy vô chung, nó không có đầu mối, không có chung cuộc. Nhưng có cái điểm quan trọng nhất của nó là tánh của nó là tánh nóng, tướng của nó là tướng sáng, thể của nó là thể khí, dụng của nó là thiêu đốt, như vậy nó sẽ mình sử dụng bằng cách nào để đừng có gạch quả, gạch lấy một cái hậu quả sâu. Như vậy phải biết cách sử dụng nó, cho nên gọi là tác dụng nhân duyên quả báo, là rút gọn rốt ráo, là như là lửa. Ta biết rõ bộ mặt của ngươi, ta biết rõ cái dụng của ngươi, ta biết rõ cái lực của ngươi, và ta biết cách sử dụng ngươi. Đó là người có trí biết sử dụng một pháp, và pháp đó là trên cái pháp tướng duyên hợp. Còn cái câu mà pháp pháp bổng vô pháp, thế là coi như cái chữ vô pháp kia thì nó thuộc vào cái bản thể của tất cả các pháp, nó không còn nằm trong cái thập như thị. Thập như thị là trú trên hữu vi pháp tướng để mà phân biệt. Còn cái thể của hữu vi pháp tướng, cái thể của hữu vi pháp tướng đó là tánh không. Nhớ hai cái đó khác nhau nè. Đừng có bao giờ mình nhầm lẫn là cả hai cái phần đó mình nhập ha, nhập chung với nhau, nhập cục với nhau là coi như không được. Cũng như ta đọc cái câu là năng lễ sở lễ tánh không kịch. Năng và sở, cái gì năng, cái gì sở, ai phân biệt năng và sở? Như vậy thì cả năng và sở nó đều là tánh không tịch, tức là nó ở vào cái thể của nó là cái thể vắng lặng, chẳng có năng và cũng chẳng có sở, chẳng có chủ và cũng chẳng có khách. Nếu ta nói rằng nghĩa là ta là chủ và ta tu bằng cách nào đó để giữa cái chủ này nó hòa nhập một với cái khách thể kia, cái khách thể kia là vạn vật vũ trụ và cái chủ thể này là cái tiểu ngã. Như vậy ta tu làm sao để mà cái tiểu ngã này nó sẽ hòa nhập vào với đại ngã? Đó tức là người ta không nắm vững được cái pháp tánh không của nhà Phật. Vì không nắm vững đó cho nên người ta mới có những cái pháp tu quái dị, để tôi phải là đứng một chân, để tôi phải rửa cát, tôi lấy rửa tóc bằng cát, để tôi phải nằm trên dây và tôi đưa cái chỗ mà gọi là cực kỳ, mà gọi là coi như cái chỗ cực kỳ của khổ hạnh đó. Và tôi luyện như thế nào để cái tinh thần của tôi thăng hóa, một ngày nào đó tôi sẽ đưa cái linh hồn của tôi đó, tôi đưa cái tiếng ngã của tôi đó thì nó hòa nhập vào đại ngã, có nghĩa là tôi sẽ gặp thần linh, tôi sẽ đối diện với thần linh. Và thần linh là cái gì chúng ta chưa biết, nhưng mà tôi sẽ đưa cái tiếng ngã này hòa nhập vào cái đại ngã và tôi trở về với Phạm Thiên, tức là tôi trở về với cõi trời Phạm. Là những cái lối tà kiến như vậy, gọi là nó nằm ở trong cái chỗ ác kiến. Và ác kiến nó gồm có là biên kiến, là ham, là gọi là tà kiến, là biên kiến, là kiến thủ. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái lối tà kiến như vậy, tức là họ chưa nhận ra cái bộ mặt thật của tất cả các pháp. Vì chưa nhận ra cho nên họ nghĩ rằng nghĩa là mỗi cái linh hồn là một tiểu ngã, và cái đại thể kia của vạn vật vũ trụ là đại ngã. Cho nên tôi tu làm sao để chủ thể hòa nhập vào với khách thể, và chủ thể là cái ta, và khách thể kia là cái đại ngã. Giữa hai cái nó sẽ hòa nhập lại thành một cái thể thống nhất. Đó gọi là sẽ trở thành một cái cục thống nhất. Thì cái khách thể nó là tánh không, chủ thể nó cũng là tánh không. Hai tên này đều không có mặt mũi, hai tên này đều không có đầu mối chung cuộc. Cái nào nhập với cái nào, chỉ có những tầng vô tri mới nói có chỗ nhập thôi. Pháp pháp bổn vô pháp, cái gì nhập với cái gì. Nhưng mà khi người ta nâng cấp vào một hệ thống triết học á, thì mình đặt ra là giống như là cái người đó nó có một cái tư tưởng cao, một cái tư tưởng vĩ đại, đi vào một cái hệ thống triết lý cao siêu cập. Nó đang dậy chết ở trong chỗ không nhận ra thực tướng của tất cả các pháp. Cho nên nó muốn được gọi là thần linh che chở cho nó muốn được ân sủng bởi những cái pháp mà gọi là siêu thực. Cho nên khi mà chúng ta đi vào thực tế đó, thì chúng ta mai mai kia mốt đó chúng ta đi vào lòng dân chúng, chúng ta đi vào lòng của dân chúng, của xã hội, của những người Phật tử đó, thì nghe ngay cái chữ là thờ Phật, nghe cái chữ cung Phật, nghe cái chữ tụng kinh, nghe cái chữ niệm Phật, chúng ta cũng không biết lý giải bằng cách nào để đẩy họ trở về một cái siêu thực. Cái hai họ là thờ Phật, bây giờ con muốn thờ Phật nhưng mà thờ Phật để làm gì? Bây giờ kêu con muốn cúng Phật nhưng mà con cúng Phật để làm gì? Thì đương nhiên cái thực tế của mình là phải đi vào lòng trong am, vào lòng dân tộc, phải đi vào trong cái ngõ ngách của chúng sanh. Mà nếu mình đã đi vào đó thì mình dạy người ta thờ Phật làm sao, dạy người ta cúng Phật làm sao, ngay làm cái lễ an vị Phật hay là an vị một đức tượng Bồ Tát, có khi nào ta nói về ý nghĩa của đức tượng Bồ Tát đâu, hay là mình mờ ớ ở trong chỗ đó để rồi đưa cái tư tưởng của người thờ đó về một sự ân sủng và mặc khải. Bởi vì chúng ta không nắm được cái pháp tánh không, và chính vì không nắm được cái pháp tánh không đó cho nên chúng ta vẫn luôn luôn hình dung về một vấn đề siêu thực. Tôi thí dụ như là ở trong Nhiếp Đại Thừa Luận đó, là thí dụ có câu là ngài vô trước Bồ Tát nhập vào thiền định lên trên cung trời đâu xuất hầu ngài Di Lặc và được ngài Di Lặc dạy cho pháp tánh không. Làm sao là hiểu như thế nào? Nhập thiền định lên trên cung trời đâu xuất gặp ngài Di Lặc, ngài Di Lặc dạy cho pháp tánh không, rồi về viết ra Nhiếp Đại Thừa Luận, trang Nghiêm Luận vân vân. Có chuyện đâu? Hỏi ngài vô trước có chuyện đâu? Người có đâu có? Người ta nhập thiền định ta lên trời sao biết được? Rồi ngài là Lâm Thọ cũng vậy, cũng nhập vào thiền định rồi cũng lên tới trên cung trời rồi đâu xuất và rồi được các vị đại bồ tát thật là các vị gọi là cũng được ngài Di Lặc, cũng được đức từ phụ bổn sư Thích Ca thuyết cho cái bài pháp tánh không mà về viết đại trí luận, nhập nguyên chỉ như vậy. Tức là muốn nói gì? Tức là ta lắng sâu, ta tỉnh lự thật sâu, đưa tất cả những tư tưởng nó hoàn toàn trong sáng và thuần thiện, là mở ra một cảnh giới trời. Cái cảnh giới trời tức là nói đến cái cảnh giới, cái mảnh đất tâm thuần thiện ở trong chỗ nhập thiền định, tức là ta đi sâu vào sự tỉnh lị, lự chuyên nhất vào một vấn đề để mà tư nhiên về nó. Sau khi tư nhiên về vạn vật vũ trụ, ta mới thấy rõ rằng tất cả vạn pháp đều là tánh không, đương lai hạ sinh là cung trời đâu xuất. Chữ đâu xuất gọi là trung thiên giới. Trung thiên giới là chỉ cho cái mảnh đất tâm thuần thiện đi vào trung đạo đế, không mắc kẹt ở bên này và cũng không mắc kẹt ở bên kia. Nghe Di Lặc Bồ Tát là vị đương lai niệm này tỉnh giác, niệm sau chúng ta vẫn luôn luôn tỉnh giác trong cái giao thoa giữa đương niệm đó, lúc nào cũng tỉnh thức, tỉnh giác đó để chúng ta thấy rõ vạn pháp là tánh không. Từ đó ta sẽ đem cái pháp lành của tánh không bất sanh bất diệt đó, ta sẽ viết Đại Thừa Luận. Ngồi đó nhiều khi mình cái mơ mũi, khi mình nói đến cung trời đó, là xin lỗi, tôi đã nói chuyện rất là nhiều lần là tôi là người ở cõi trên, tôi chưa gặp trời nào cả. Chỉ trừ trường hợp tôi, trong khi đó tôi chỉ tịnh thì tôi mới gặp trời. Từ ngoại từ chỉ tịnh. Và một trường hợp rất hy hữu, nó rất đặc biệt nữa là Đức Bấm. một là ngủ, hai là đứt bấm, chắc chắn sẽ gặp trời. Và lúc đó nếu vị nào muốn biết cứ theo tôi mà hỏi. Thí dụ tôi làm đứt bấm và tôi cho biết rằng tôi không phải đứt bấm mà tôi sắp sửa lên trời cõi trời đâu xuất để gặp ngài Di Lặc, xin phép vị nào muốn theo. Rồi nghe tôi nói vậy là bắt đầu lui hết, lui lui. Xong sư phụ mình, sư phụ đi, tụi con chưa muốn đi. Thương những người nào thương tôi hãy theo tôi lên trên cung trời đâu xuất. Dạ con thương thì thương nhưng mà bảo con đi theo phụ con không đi. Dạ. Nhưng mà ngày thường tôi cứ mộng mơ lên trời, nhưng mà khi sư phụ mình rủ lên trời lại không đi. Đó là thì đương nhiên lúc đó gọi là trời ơi. Do đó cho mình phải biết là rõ rằng cái pháp này là bình đẳng, không cao thấp, không cao thấp tức là thấy rõ tất cả các pháp đều là tánh không, đó là đất vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tôi xin hỏi các ngài đã đắc vô thượng chánh đẳng giác chưa? Và cái lớp cung cấp giảng sư này hiện nay ngồi đây các ngài đã đắc vô thượng chánh đẳng giác chưa? Là mô Phật đắc rồi. Nhưng mà tại sao đắc rồi mà lại không thấy có đắc? Nói vậy, con thấy có đắc rồi nhưng mà chưa hành được đắc cho nên chưa đắc. Thấy thì thấy nhưng mà hành theo cái pháp vô đắc thì mới gọi là đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên không ngã, không dướng, không chúng sanh, không thọ giả, không ta, không có cái gọi là thấy ta, và cũng không có cái thấy ta buồn, và cũng không có thấy cái buồn là đi lang thang. Cho nên không ngã, không dướng, không chúng sanh, không thọ giả. Không ngã là không ta, không nhân là không người, và không chúng sanh là không có thấy, không có chúng sanh nào cả, và không thọ giả là cũng không có người nào thọ gì hết. Không ngã, không có ức tưởng về cái ta. Không có ý niệm về cái ta. Nếu chúng ta chấp nhận cái ý niệm đó làm cái tự ngã thì rõ ràng chúng ta sẽ bị sanh tử luân hồi ngay. Do đó cho nên không ngã, không nhân, không thấy, không có ta thấy cái ta, và không có ta thấy cái ta buồn, không có cái thấy ta cảm nhận cái buồn là khổ đau. Như vậy không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Thật là ta không thấy ta sung sướng, ta không thấy ta được, ta được gì? Ta được lên ghế, ta được thương yêu, và ta được tiền bạc, ta được tài, được sắc, được danh, được thực, được thùy. Tất cả cái đó gọi là năm món dục. Ta không thấy ta có đắc ở trong năm món dục, vì chính ta không đắc trong năm món dục đó. Cho nên ta không chấp nhận sự buồn, thương, giận, ghét, hay phải trái hơn thua. Như vậy ta đã không có thọ giả, và ta cũng không có cái buồn, thương, giận, ghét đó. Ta cũng không có chúng sanh, và ta cũng không cảm nhận về cái ta để ta biết như vậy đó. Thì ta không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Đó là ta đi vào cái chỗ gọi là niệm vô niệm niệm. Chúng ta đã đi vào trong cái chỗ gọi là vô sở đắc, mà vô sở đắc là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tôi nhắc lại, cho nên tu tất cả các pháp lành tức là được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì các vị ngồi ấy là mình tu tập thiện pháp. Tu tập thiện pháp tới làm gì? Bởi vì ta biết ta là huyễn thân, huyễn thân này là bất sanh bất diệt, huyễn thân này là như như pháp tướng. Cái huyễn thân này là sự thể hiện, sự thể hiện này là vì đại từ, sự thể hiện này là vì đại bi, và ta thể hiện ở trong cõi đời này như anh chết trong không gian của 100 năm như anh chết đó, để ta làm gì? Ta thể hiện tất cả những pháp lành. Tại sao vậy? Bởi vì chúng sanh mê lầm chấp ngã đầy dẫy trong cái sự khổ đau ở trong chốn sanh tử luân hồi, một thoáng qua ta hiện thành một anh chớp. Cái anh chớp này ta soi sáng cho tất cả sự mê lầm của chúng sanh, và ta cũng chẳng thấy ta đến, cũng chẳng thấy ta đi. Pháp hành này chúng ta cũng không tụ chấp, đó là ta hiện hành thiện pháp vô sở đắc. Không mắc mưu cái gì cả. Cho nên nghĩa là tu tất cả pháp lành được vô thượng chánh đẳng giác. Này sư Bồ Đề, nói rằng pháp lành đó, Như Lai nói tức chẳng phải pháp lành, đó mới chính là pháp lành. Bởi bản thể của các pháp là như thế, là nó là vắng lặng, thì tôi có đến hay tôi có đi, tôi có hiện hữu hay là không hiện hữu, tôi có dậy nảy trong cuộc đời này, tôi có quậy nát cái cuộc đời này, vẫn là không có chỗ nắm bắt. Mà nếu vô minh nắm bắt trong cái chỗ dậy chết đó, thì ngươi sẽ bị chày nát sanh tử luân hồi. Tôi nhắc như thế tức là để chúng ta thấy rõ ý nghĩa của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thương vì những cái chỗ mà vô minh chấp niệm để trở thành sanh tử niệm. Đó là cái từ ngã, ngã trước ngã nhân chúng sanh thọ giả. Cho nên ở đây thì cũng có cái phần giải thích của các ngài đó. Ở đây thì các ngài cũng giải thích như thế, cũng giải thích như thế. Chúng ta vì thấy có người, có mình nên làm gì cũng quý quy về cái bản ngã, hoặc là bản ngã hướng ngay bây giờ, hoặc là bản ngã của mai sau hướng, nên việc làm có duyên cớ, lòng từ cũng có duyên cớ, để thấy rõ khi tu hành đến đó rồi, làm tất cả pháp lành chứ không phải là tâm như như rồi không làm gì hết. Nếu không làm chi cả thì Phật đâu có đi thuyết pháp 49 năm. Bồ Tát đạt đến đó rồi cũng đem lục độ để giáo hóa chúng sanh, hiểu như thế mới thấy rằng khi đến đó mới có lầm từ không duyên cớ, và lầm từ đó mới gọi là lầm từ chân thật. Còn chúng ta hiện nay lầm từ, từ thì tuy có nhưng còn có mưu toan, có tính toan hạt ít hạt nhiều. Người đời thường nói thấy phơ lúa mới cho mượn gạo, thấy phơ lúa thì mới cho mượn gạo, nếu như không thấy họ phơ lúa thì không muốn cho mượn gạo. Chúng ta giúp nhau còn nhiều là thấy người kia có thể giúp lại mình việc gì mai sau. Như thế đều là những việc có tính toán, tâm đó chưa phải là bình đẳng, chưa phải là cứu cánh, phải đến chỗ không còn bốn tướng mà vẫn làm pháp lành, đó mới gọi là vô thượng chánh đẳng giác, là không ngã, không nhân, chúng sanh, thọ giả. Tức là những cái giả đó đã phá sạch rồi, đến chỗ như như lại còn hiện thân, làm lợi ích tất cả chúng sanh, như thế mới gọi là Phật. Thì chúng ta hiểu cái chỗ đó, nhiều khi người ta diễn dịch như vậy, nhưng mà chúng ta lại hiểu tới cái chỗ là không có cái giả, mà nó cũng không có cái như như, tất cả nó đều là vô pháp. Nào, đứng lại cổng cổng. Thí dụ như bây giờ ở trên kia mình dặn xuống đây, nhưng mà có chừng mình đừng có rút cái câu đó, đừng có rút lại một cái là nó lịch ngay qua chỗ khác rồi. Tức là
còn có một cái dạ và còn có một cái như. Vậy chúng ta bỏ cái dạ, chọn lấy cái như. Như vậy là chúng ta có tính toán là lập tức có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thọ dạ. Cho nên rút dao chém xuống nước, nước liền như cũ. Tưởng như là mình dứt rồi, nhưng mà đằng này mình quẹo lại một cái là hình như có tính toán nó quẹo lại, không có đến đi luôn đi. Chứ nó còn phải có một cái gì tồn lưu trong đó, một chút đỉnh, không có tồn lưu gì cả. Mỉm cười, phải là mỉm cười, được cười lại. Tương ưng, rồi đi luôn, không có dính mắt. Vậy đó, cảnh kiếp đạt tới cảnh giới như vậy mà còn bị làm con heo đực, chứ đừng quá. Đấy, mỉm cười thôi. Được nước mắt cười lại một cái là lộn nhào xuống thành con heo đực, thành tư bất giới ngay à. Mới nó còn dính cái lông heo á, nó dính cái lông heo đá theo. Mình tưởng vậy là an lành rồi, chỉ có cười thôi chứ đâu có gì đâu. Không, cái cười đó ngàn năm vẫn không thấy dứt. Cái cười đó là một cái cười dính mắt. Đó, do đó cho nên ta thấy chỉ có một nhíp một cái ta nên lai sai một ly là đi, là đứt tấm ngay lập tức, chứ không phải là đi một dặm. Chín cái lúc là một lần. Đó thì hôm nay chúng ta học tới cái chỗ gọi là coi như là tới cái phần mà qua cái chỗ là vô pháp khả đắc, và đến cái chỗ là tịnh tâm hành thiện. Tịnh tâm là như vậy, tịnh tâm tức là dụng tâm vô tướng. Xin lỗi, là tịnh tâm là đừng có nghe cái chữ tịnh tâm là lập tức là chặt xuống nước, nước liền như cũ à. Tịnh tâm tức là tâm vô tướng, chứ không phải là tịnh tâm là mình làm cho cái tâm mình tịnh. Tịnh tâm tức là tâm không có dính mắc. Không dính mắc là tịnh, không dính mắc là giới, không dính mắc là định, không dính mắc là huệ. Không có phân biệt là nhân giới sinh định, nhân định mới phát huệ. Không dính mắc cái vô nhiễm á, cái vô nhiễm là không dính mắc. Không dính mắc là giới. Từ cái chỗ mà nhận ra vô pháp vô nhiễm á, đó là đã định rồi. Bởi vì nó không bị loạn động, không bị loạn động như vậy là trí tuệ của người đó đã siêu việt. Cho nên đã từ định nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Giới định huệ nó chỉ trong một niệm có đầy đủ giới định huệ. Đừng đợi có giới rồi mới có định, đừng đợi có định rồi mới có huệ. Nói thì chậm nhưng mà cái gì cũng vậy, tôi nói thì là chậm, cũng như tôi nói rằng đây là muốn nè, ngươi muốn đây là cái khung thành, đây là cái khung thành, ngươi muốn cái phút cái banh này á mà vào trong cái khung thành này thì ngươi đưa cái chân lên như thế này, đưa chân lên như thế này, đưa lên như thế này, lên như thế này, rồi hất từ đá rồi nó mạnh như thế này, rồi mình vô đó, mình khi mình lên tới cái chỗ mà sân banh rồi mình đưa chân lên như thế này, rồi nhớ nghe lời dạy mình đưa tới như thế này, rồi mình đứng đó mình hất đá là nó đá mình dần là ra sân banh luôn. Thế vậy ta lấy là nhân giới sinh định, nhân định phát huệ, giới định tuệ nằm ngay trong đương niệm. Đương niệm nó gồm đủ giới định tuệ, đương niệm gồm đủ sáu pháp ba la mật, đương niệm đó nó gồm đủ 84 vạn pháp môn nằm ngay trong đương niệm. Niệm đó mà không hoàn toàn tỉnh giác thì đương nhiên 84 vạn phiền não nó ập đến. Chứ không phải là chúng ta ngồi đó mình phân từ đó. Phút một cái ngồi đó mà nghe lời thầy dỡ cái chân lên, mình dỡ tới cái độ này thôi, mình nhớ dỡ tới cái độ này thôi, mình nhắc lên một chút xíu nữa để sát đây đá mạnh lên một cái cho mình vô đó, mình dỡ chân lên cái đã, bài bản dỡ chân lên cái đã, để tới đây cái đã, rồi nhắm trước nhắm sau rồi hăng cai ơi mời ra khỏi sân banh lên là vừa. Cũng như đánh, ta nói mình đánh á, vô cái tay lên như thế này, nhìn vô trong mặt nó, nhớ vô cái tay lên như thế này, nhìn vô trong mặt nó, rồi là coi sự nó dây về phía nào, rồi mình để ở đây đàng hoàng để tới coi đúng tầm, rồi mình đánh tới, hiểu chưa? Nói nó đúng mà, giơ lên như thế này, đứng dòm tới rồi rồi, đánh đục cho 10 cái rồi. Cho nên tôi nói một câu nói hay là một cái ánh mắt, cái ánh mắt vừa liếc đó là rõ ràng có quá khứ, có hiện tại và luôn cả có vị lai. Tôi gọi luôn đó. Tôi liếc anh không phải đơn giản đâu. Tôi sở dĩ tôi liếc với ánh mắt đó là tôi đã có 10-12 thành công lực tu trình từ trên núi tuyết mới luyện được cái con mắt đó, liếc theo kiểu đó. Cho nên cái con mắt của tôi đó, nó có cái chỗ chiêu hồn anh. Cho nên cái nước đó là cả 10 thành công lực trong đó. Và tôi liếc như vậy là tôi phóng một tia, tôi phóng một chùm tia niệm bảo phủ luôn cả cái đầu anh và lôi cái đầu anh lại thôi. Không phải đơn giản đâu. Cho nên khi mình luyện pháp của mình cũng vậy, khi mình mà mình mở cái hành pháp ra, tức là mình mở miệng ra trong một chỗ hành trụ tọa ngọa, không cử chỉ ngôn ngữ, tất cả những cái đó là hình thành một sự tu dưỡng từ nhỏ đến lớn, hình thành một sự tu dưỡng. Và từ lớn này cho đến ngàn sau, một cái cử chỉ của mình coi như nó chu khắp cả toàn cõi pháp giới đó, mà chúng ta biết nó là vẫn vốn nó là vô pháp và không trú ở trong cái chỗ sở đánh nó, thì gọi cái đó gọi là chúng ta đã đạt tới cái chỗ như của tất cả các pháp đó, là chúng ta đi vào gọi là ngộ nhập tri kiến Như Lai. Rồi chúng ta lấy
trình bày cái đến cái phần gọi là cái tịnh tâm hành thiện phước tư vô tử. Tịnh tâm hành thiện là đến cái chỗ phước tư vô tử, qua cái phần là vô pháp khả đắc. Tức là bình đẳng á, cái pháp mà tánh không bình đẳng, chẳng có cao thấp, thì đó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là cái pháp mà bình đẳng không cao không thấp, ấy gọi là vô thượng chánh đẳng giác, do vì nó không ngã, không nhân, không chiếu sanh, không thọ giả. Tu tất cả các pháp lành, tức là được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái pháp lành đó, Như Lai nói chẳng phải pháp lành, ấy mới gọi là pháp lành. Thì tôi nói là khi mà chúng ta có trí tuệ mà dụng tâm khi mà chúng ta đã có trí tuệ thì chúng ta hành pháp mà biết rõ pháp là bất khả đắc, dụng tâm hành pháp nhưng mà biết rõ cái pháp hành đó là bất khả đắc, đó là thiện pháp, đó là pháp đối tinh cho vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là ta hành như hành vô hành hành, cái hành đó ở trong tứ thập nhị chương là có dạy là hành vô hành hành. Tại sao vậy? Tại vì ta biết rằng rõ rằng vạn pháp đều là tánh không. Nếu chúng ta nắm vững về cái pháp tánh không đó thì khi mà chúng ta hành pháp đó